Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa, hồn có mơ xa. Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò. Còn đó tiếng tre em ru, còn đó bóng đá hẹn hò, còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sao vi vu. Người ơi, còn nhớ mãi chưa nào thời nào vàng bướm bên nào. Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao. Còn đó tiếng khung quay tơ, còn đó con diều vật vờ, còn đó nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa.
Thời gian qua, âm nhạc Việt Nam đã trải qua nhiều biến động mang tính đột phá với những trào lưu mới, sáng tác và phát hành các sản phẩm âm nhạc trên các kênh trực tuyến. Rất nhiều giọng ca được giới trẻ ưa chuộng đã thoát thân từ những sản phẩm online. Người ta dễ dàng nhận thấy xu hướng phát hành các video nhạc hay single, những bài hát đơn đang là trào lưu mà nhiều ca sĩ trẻ mới bước chân vào làng giải trí đang hướng tới. Chỉ cần một vài đoạn video nhạc ưng ý, đánh trúng thị hiếu giải trí của giới trẻ với những hình ảnh bắt mắt, lãng mạn, ca từ mùi mẫn nhưng không cần quá cầu kỳ gọt rũa, ngay lập tức họ được chú ý và dĩ nhiên đem đến thành công bước đầu nhanh chóng để kết nối với công chúng. Tuy nhiên, hãy khoan bàn tới chất lượng thực sự của các giọng hát. Chỉ cần đảo qua những sản phẩm được các ca sĩ trẻ phát hành một cách bội thực, với nội dung vẫn chỉ là những đề tài tình yêu đơn giản, chia tay, nuối tiếc, giai điệu và tiết tấu tuy hợp với một số bộ phận công chúng trẻ nào đó, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng những dấu ấn của đỉnh cao nghệ thuật. Cũng chính bởi thế mà những giọng ca bất hủ vượt thời gian của các ca sĩ tiền bối vẫn luôn là những chiếc phao cứu hộ, giúp cho thẩm mỹ âm nhạc của công chúng Việt Nam luôn được cân bằng, không mất phương hướng về chân thiện mỹ. Có lẽ giọng hát của nữ danh ca Lệ Thu từ hơn suốt nửa thế kỷ qua vẫn luôn nằm trong chuẩn mực ấy. Có những giọng hát chỉ thích hợp với một loại nhạc hay trong một giai đoạn nào đó của đời sống, nhưng riêng với Lệ Thu, giọng hát vững vàng, điêu luyện và đầy nội lực quyến rũ ấy dường như tồn tại trên dòng đời này là để cho mọi nguồn âm nhạc. Phong cách âm nhạc luôn bao phủ một lớp màu huyền thoại, với làn hơi khi thì cao vút như trực trờ vỡ hòa cảm xúc, lúc lại xuống trầm kìm nén với đầy sinh lực dư giả. Cho dù thời gian có xoáy theo bước chân tuổi tác, nhưng những vết mòn này chỉ thăng hoa cho tuổi nghề, tạo thêm chất liệu hiện thực cho giọng hát của Lệ Thu. Trong làng nhạc Việt, quả khó tìm được ai khác hát tiếng Việt phát âm từng chữ, vừa đĩnh đạc vừa chuẩn xác, vừa biểu cảm tinh tế nhưng lại rất hiện đại như cách thức mà Lệ Thu thể hiện. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm của lịch sử âm nhạc nước nhà, Lệ Thu vẫn luôn được nhắc đến như một trong những giọng hát vàng hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Vậy sức lôi cuốn của giọng hát này là ở đâu? Trong chuyên mục âm nhạc tuần này của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, mời quý thính giả cùng trò chuyện với Lệ Thu nhân dịp ngày 12 tháng 10 năm 2014 tới đây. Nữ ca sĩ sẽ có mặt trong khuôn khổ một buổi biểu diễn ca nhạc dành cho thính giả người Việt tại Paris.
Đời em như tiếng hát của lứa đôi, đời em như tiếng hát của lứa đôi.
Thưa chị, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua cái khâu giới thiệu Lệ Thu là ai, bởi vì trong cái thời buổi thông tin mở và tất cả các mạng xã hội thế này, mọi người có thông tin về chị rất là đầy đủ. Tuy vậy thì cũng mong muốn chị cập nhật lại một chút để mà bổ sung thêm những cái thông tin về trang cá nhân của chị. Hình dung thế này, nếu như ta làm một cái từ điển âm nhạc về thời gian này, về bề dày hoạt động nghệ thuật, tất cả những cái cống hiến của chị cho âm nhạc Việt thì chắc chắn là chị Lệ Thu xứng đáng phải vào trang đầu của âm nhạc Việt trước khi để cho cái thế hệ trẻ nối tiếp. Thế thì bây giờ như này, để mà chia sẻ cái trang thông tin của chị cập nhật thêm, thì chị có thể nói điều gì với thính giả của đài RFI? Chị đã là mẹ rồi, chị là bà ngoại của bao nhiêu cháu, và cuộc sống xung quanh diễn ra thế nào thưa chị ở bên Mỹ?
Vâng, trước hết Lệ Thu xin được gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả đang nghe đài của RFI. Thu đã là bà, nhưng mà là bà ngoại chứ không được bà nội. Bởi vì Thu có được ba cô con gái,
vâng,
mà không có con trai. Yeah. Mới đầu thì cũng coi đó là một cái điều
ấm
bất hạnh cho cái...
Vâng, ấm ức theo cái kiểu truyền thống của người Việt đúng không?
Vâng, thế nhưng bây giờ thì mình mới thấy rằng con gái tốt hơn con trai.
Vậy hả? Tại sao? Thưa chị,
đùa.
Tại sao?
Nói thế không phải là đụng chạm đến các đứng đàn ông đâu nhá.
Bởi
vì đó, theo như các bà mẹ vẫn nói với nhau đó, con trai nhà tôi đó, nó lớn lên đó, đi lấy vợ dĩ nhiên rồi, và vợ nó nắm quyền hết bao nhiêu bây giờ nó không còn gì là của tôi nữa, thí dụ như vậy. Nhưng mà con gái có đi xa hay có làm gì chăng nữa vẫn cứ luôn luôn nhớ về mẹ. Ý của Thu muốn nói là vẫn luôn luôn hướng về mẹ, gần gũi và giúp đỡ những cái gì mà mẹ cần, cũng như an ủi tinh thần của mẹ luôn luôn.
Vâng, cụ thể hơn ở trong gia đình chị Lệ Thu chẳng hạn, như là trong ba số người con gái đó thì có những ai theo con đường nghệ thuật của mẹ?
Rất tiếc là trong ba cô con gái không một người nào
theo
đi hát
đường.
Cả.
Vậy hả?
Vâng, điều đó thì cũng là tiếc, thế nhưng Thu lại không có khuyến khích các con theo cái con đường nghệ thuật. Bởi vì theo như Thu thấy đó, thứ nhất đó, đi vào trong đường nghệ thuật nó cũng trông gai lắm. Nhất là con cái của những cái người vốn đã có tên tuổi
thành dựng được cái tên tuổi của mình rồi.
Họ khó dựng ghê lắm. Tại vì chính trong cái tâm lý của họ, họ cho rằng là mình phải nương nhờ vào cái tên tuổi và cái bóng của mẹ. Thành ra họ không có thích lắm. Suy từ cái điều đó ra, cộng thêm với Thu muốn là các cháu học hành cho đến nơi đến chốn, chứ không có lông bông như những nghệ sĩ mà lăn lóc gió xương. Tại vì nó đã thành cái câu rồi, đời nghệ sĩ lăn lóc gió xương. Thêm nữa là trong cái con đường nghệ thuật đó, về bề mặt đó thì hào nhoáng và đình đám lắm, thế nhưng mà bên trong nó cũng
có nhiều cái
nỗi chuyền chuyền lẫn. Thí dụ là đàn bà con gái, nếu mình không được một phần cứng rắn của thế hệ trước, của các cụ mà là nghiêm khắc và siết cổ con thù để dạy dỗ mình đó, thì dễ bị sa ngã lắm. Thế vì vậy cho nên Thu không khuyến khích, và rất tiếc là trong ba cô con gái không một người nào
theo
hát
cả nghệ thuật của mẹ.
Vâng.
Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru, cho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu. Ước gì từ một thời xưa em đêm thành mùa xuân mới, hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân vừa năm nỗi. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, môi tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong.
Quý vị và các bạn đang nghe Lệ Thu trình bày nhạc bản Thư Xuân Hải Ngoại, một ca khúc luôn gắn liền với tên tuổi của chị, là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.
Tình hoài hương, hương xuân là rượu cay, tràn trên giấy bên trời đông tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân. Bên này nằm nghe quê hương, bên kia pháo nổ tưng bừng. Chán hòa nhạc lòng là lối, mong người về từ muôn lối. Suối tuôn lệ mừng, vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân.
Trong gia đình phải chăng là khi mà có con gái mọi việc nó dễ dàng tâm sự với nhau hơn?
Đúng
khi
rồi,
đi diễn về chị
rồi.
Có chia sẻ cái gì với con gái không, mặc dù họ không làm nghệ thuật?
Có chứ, có những cái điều mà nó nhỏ nhặt như thế này. Khi mà Thu muốn chúng học đó, đừng có ham chơi quá, thì Thu bảo đời của mẹ đó ngưng đi học từ năm 18 tuổi. Lúc đó là thi Tú Tài xong đó, thì mẹ không còn cái bằng cấp nào hết rồi. Mà mẹ vẫn ao ước một sự tiếp nối về học vấn. Thôi các con cảm ơn thay mẹ, phải cố mà học. Thu không có dạy các con theo những cái cách quát tháo hay là đánh mắng. Ví dụ như các con hư hay là đua đòi, thì Thu khuyên đó, và Thu nói với nó câu này: con nhớ rằng trên đời này không có một người bạn nào tốt bằng người mẹ đối với lại các cô con gái, là bởi vì cái người bạn đó không ganh tị cái sắc đẹp của con, không tị hiềm cái tài năng của con, và trên hết là không bao giờ hại và nói xấu con. Đó là một người bạn tốt nhất trong cuộc đời của con. Đối với tụi nó là Thu luôn luôn coi nó là bạn không. Vâng.
Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi. Anh hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã rõ ràng. Em khóc những chiều, anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi lòng chua cay khi tình đổi thay, thôi hết sum vầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có trong mình.
Giọng hát Lệ Thu đang tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Sang Ngang, một ca khúc hiếm hoi của nhạc sĩ Đỗ Lễ.
Buồn thương nữa sao, mai bước sang ngang, lòng thêm nát tan, tình đã rõ ràng. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay, khi mình chia tay, xa cách nhau rồi.
Vâng, hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi, từ ngày chị bước lên sân khấu cho đến khi mà chị vẫn tiếp tục đứng bên cạnh khán giả của mình, vẫn đủ nhiệt huyết để mà chinh phục mọi trái tim bằng cái lời hát của mình. Bây giờ ngoảnh lại cái chặng đường mà chị đi qua, cái điều gì làm cho chị cảm thấy hài lòng nhất, còn điều gì thì chị vẫn còn đang chăn trở?
Đối với Thu, nói về nghệ thuật thì may nhiều hơn rồi, và vui nhiều hơn buồn. Tại vì đúng như anh vừa mới nói đó, là Thu hát với tất cả cái sự nhiệt huyết của mình, bằng tâm hồn mình. Chứ bây giờ thì cái giọng nó cũng chẳng có bằng hồi đó đâu. Nhưng mà bây giờ đó, khi mình hát bằng cái hồn mình đó, hình như là nó truyền đạt tới khán giả gần gũi hơn, mau hơn. Thu nhận thấy như vậy. Và Đó là cái điều tại sao với cái tuổi này mà Thu vẫn còn đứng được ở trên sân khấu. Đó là hát bằng trái tim mình và khán giả vẫn còn đón nhận mình và yêu thương mình.
Ngoài ra thì có phải đi theo một cái sự tập luyện khắt khe hay không?
Chắc chắn. Bởi vì văn ôn võ luyện giống như là một cái miếng sắt, nếu mà mình để lâu ngày nó sẽ bị han rỉ đi. Chắc chắn mà cái giọng nó cũng vậy, nó cũng rè đi. Thành ra là luôn luôn phải tập luyện, ít nhiều gì mỗi ngày cũng phải tập luyện.
Lạnh lùng sương rơi heo may, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím răng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lá rơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương bấy nhơ, lòng người lưu thư bơ vơ, nghe lá hoa rụng sắc sơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy lối, nhẹ rung tà áo, làn môi cười thắm như cánh hoa đào, cách xa vì đâu, dù bao lần lá hoa phai màu, dùng chi cánh hoa lá, khi ta dương đã khuất non xa.
Giai điệu tango bất hủ qua nhạc phẩm Thu Ca của Phạm Mạnh Cương mà giọng hát Lệ Thu đang tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn.
Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu giăng lối cô đơn, nghe tiếng mưa sao chưa chan. Mà bóng chiều phai vàng úa, mưa xóa tình quen biết nhau, trách chi cho lòng đớn đau.
Nhân cái chủ đề tập luyện đó, chắc chắn ở cái cương vị như chị, cánh chim đầu đàn của nền tân nhạc Việt Nam đến thời điểm này, nếu mà các thính giả trẻ, người Việt khắp nơi trên thế giới nghe chương trình của chị Lệ Thu hôm nay qua đài RFI, thì chị có thể chia sẻ cái điều gì đối với mọi người, một vài cái lời khuyên gì đó về nghề nghiệp, mình có thể mở rộng cái chủ đề này không ạ?
Thu chỉ rút tỉa từ cái kinh nghiệm bản thân, thì riêng Thu thấy đó, nhiều phần nhờ, thứ nhất là tập luyện thể dục, thứ hai là về vấn đề dinh dưỡng, và thứ ba là về tinh thần. Mình đừng để bị stress, tất cả mọi chuyện buồn nó đến với mình, mình coi đó là những cái điều phù du ắt có của cuộc đời. Thành ra mình không nên đem những cái nỗi buồn đó về nhà để nghiền ngẫm. Nhân vô thập toàn mà, chính mình cũng đâu có hoàn hảo đó, thì trên hết tất cả mọi điều mình giữ cho tinh thần mình nó vững mạnh, cho thể chất của mình nó khỏe mạnh, và cho giọng hát mà khán giả đã từng nâng niu, đã từng nuôi dưỡng mình cho đến ngày hôm nay, ít nhất cũng được tốt đẹp.
Bước trên đường về, em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm, những chưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ. Em nói bằng tiếng thơ mong chờ,
Đường Xưa là một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Quốc Dũng mà giọng hát Lệ Thu đang tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn.
Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tới
cho đời, lòng em nhớ
với bao ngọt ngào ta vun sới. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi giấc mơ chơi vơi khi người khuất xa chân trời.
chị đến ngày 12 tháng 10 tới đây. Được biết là chị sẽ có mặt ở Paris để chia sẻ những cảm xúc âm nhạc của mình cùng với khán thính giả người Việt sống và định cư tại Pháp. Thưa chị, có một cái chi tiết thế này mà mọi người biết nhưng mà chị ít khi nói tới. Đó là vào cái bậc trung học thời sống ở Sài Gòn, chị có học một cái trường Pháp tên là trường Le Laurier, phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Vâng. Vâng ạ.
Chị có nhớ những cái kỷ niệm nào động lại trong tâm trí của chị trong thời trung học đó không?
Tôi nhớ là cái trường Le Laurier đó nó ở gần đường Bập Dê đó. Đó là đường Đinh Công Tráng hay là đường gì tôi không nhớ rõ. Ở đằng trước nó những cái lan can ấy. Thế thì các cậu buồn cười lắm, đi xe đạp tới gác chân xong nhìn vào cái lớp. Trong lúc đó thì cũng có hồi đó anh nhạc sĩ chồng của chị Thúy Hồng,
Lam Phương,
cũng học ở trường đó.
Dạ.
Nhiều lắm, có nhiều kỷ niệm ở đó lắm.
Dạ. Thưa thưa chị, khi mà nói đến Pháp, nói đến Paris, cá nhân ca sĩ Lệ Thu có vẻ như là nó có nhiều cái sự gắn bó.
Ở bên Pháp đó, khá lâu rồi Thu không sang bên đó, bởi vì nhiều lần thì đúng hơn, mấy người bạn tổ chức đó, thì Thu đều bị bận ở những cái nơi khác. Bên đó thì mỗi lần sang bên đó Thu có cảm tưởng như mình trở về nhà. Gặp lại những cái người bạn bên đó, đó trời ơi, không có một nỗi mừng nào mà mừng hơn.
Cho tôi lại ngày nào trăng lên băng ngọn cầu, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dấu hao, cha tôi ngồi xem bao phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo, tôi nghe tiếng còi tàu. Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghe. Trời mây tia không nghe mẹ gọi về,
kỷ niệm. Một ca khúc về học đường rất quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Duy đang tiếp tục được trình bày qua giọng hát của Lệ Thu.
Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương, không ai thu ai oán, trong ngõ soi sáng mảnh tim khô, tôi mơ thành triệu phú cứ vớt gai bơ vơ, tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hồng.
mãi còn nhiều. Cho tôi lại tình yêu, tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu. Cho tôi lòng non yêu, sẽ khóc sẽ tìm theo. Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại ngày đầu.
Thưa chị, trước khi chia tay với thính giả của đài RFI, xin hỏi chị một câu hỏi chót. Sự nghiệp âm nhạc của chị thì rất là lẫy lừng rồi, chúng ta không có phủ nhận điều đó, nhưng mà dường như nó cũng không có tỷ lệ thuận với cuộc sống hôn nhân và gia đình. Vậy thì theo chị, đó là cái giá mà một người nghệ sĩ phải trả vì đôi khi có thể họ cống hiến vào nghề nghiệp quá và sao nhãng gia đình, hay chỉ đơn thuần đó là cái số mệnh của con người ta như vậy, hay là theo chị thì đó có thể là một cái sự bất công?
Nếu mà Thượng Đế mà cho được một vài điều gì đó thì mình phải chịu thiệt một cái khác. Mà nhất là cái cuộc sống của những người nghệ sĩ đó luôn luôn là những cái vất vả. Cứ nghĩ mà coi, cứ cuối tuần để mà ở nhà với nhau, với con cái, với gia đình thì lại vắng mặt. Và những cái lễ lạc hay là những cái ngày quan trọng nhất thì mình lại không bao giờ có mặt ở nhà. Hay là mình đi đằng đẵng những ngày tháng, cả đến 2-3 tháng trời. Thì ở nhà thử hỏi các con mình ai là người chăm sóc và dạy dỗ. Rồi đấy là chưa nói đến những đức ông chồng buồn quá, đi chơi vỡ chơi vẩn chẳng hạn thế. Thì là đổ vỡ là cái chắc
thôi. Theo chị đó là cái giá phải trả, phải không ạ?
Cái giá phải trả. Nó luôn luôn là như vậy. Khi mình được cái này phải mất cái kia.
Vâng, những chia sẻ của chị rất là vui vẻ, rất là cởi mở, rất là hào phóng. Xin cảm ơn chị rất nhiều và rất mong gặp lại chị trên sân khấu Paris trong thời gian tới.
Cho gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả của RFI.
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng quâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mùa lấp trên trời thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Tiếng hát ru em còn nuôi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta gần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình ngày sau khi ta gần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ.